một câu hỏi khác là bây giờ hỏi con của con có lỗi gì không hay có được rước lễ không? Thì lần trước tôi đã nói chung rồi là tôi không thể trả lời được. Theo tính lý các anh chị đã học khi xưng tội rước lễ lần đầu là cái người đó có tội hay không thì chỉ có người đó dựa trên lương tâm của mình để biết. Và có được rước lễ không, nên người đó nếu xét thấy mình có tội thì tới trình bày với cha giải tội. Còn mình ở ngoài thấy hình như cái sống, cách sống đó là bất ổn thôi. Còn có tội và tội nặng hay nhẹ như thế nào thì theo tín lý của giáo hội Công giáo thì chỉ có Chúa Giêsu là đấng thẩm phán chính thức và Ngài biết rõ. Còn những người khác thì không biết rõ. Tôi hỏi bây giờ con của tôi nó rối thì tôi có lỗi không? Cái đó thì các ông bà thường xuyên hỏi nhưng mà tôi cũng không thể trả lời làm sao được. Là nếu con dưới 18 tuổi mà các anh chị tổ chức đám cưới rối cho nó thì các anh chị có lỗi chắc. Không chỉ là tội nghĩa là tảo hôn cho trẻ vị thành niên mà còn là chủ động tham gia vào chuyện rối đó nữa. Còn đối với những người con đã trưởng thành và quyết định chọn một cái đường sống như vậy, các anh chị cứ nhìn tới gương của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu biết rõ là Giuđa bán đứng mình nhưng mà Ngài cũng không có đập một cái cho nó chết cho rồi. Còn trách nhiệm và cái áy náy trong lương tâm của mình thì cái đó đương nhiên là phải có. Nhưng cái trách nhiệm cũng như cái áy náy lương tâm đó nó có phải là tội của tôi không thì cái đó hai cái nghĩa khác xa nhau. Trong nhà anh chị em nếu có đứa con bệnh ngắt ngoải, cái người cha người mẹ chắc chắn là đau lòng vô cùng, nhưng mà không có nghĩa là người cha người mẹ đó có tội trọng. Hai cái nó khác nhau. Tuy rằng trong sách tiên tri có nói rằng ta đặt ngươi làm tiên tri cho các dân tộc, thế mà ngươi không nói với người tội lỗi về tội của nó để cho nó phạm tội và phải chết, vậy thì ta cũng tính luôn tội của nó trên đầu ngươi. Còn nếu ngươi đã nói với nó về tội của nó mà nó không nghe thì ngươi không bị phạt. Cái câu đó của sách tiên tri nói với các vị tiên tri và tư tế thời xưa cũng có nghĩa với các vị lãnh đạo giáo hội thời nay. Thí dụ như Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng Giám mục Phạm Minh Mẫn. Còn đồng thời mỗi người chúng ta, các anh chị là người Kitô hữu cũng chia sẻ sứ mạng tiên tri của Đức Kitô. Nên các anh chị có bổn phận nói ít nhất là cho con cái mình là con làm cái điều đó không đúng. Nên trách nhiệm của các anh chị nếu thấy con cái mình sống rối thì phải trình bày sự kiện đó cho con cái mình. Còn nó không nghe thì các anh chị không còn có lỗi nữa. Còn nếu còn a dua theo cái chuyện đó thì đương nhiên là có lỗi. Không biết lần trước tôi có nói về chuyện tại sao tòa án ngoại quốc dễ hơn ở Việt Nam không? Có một số anh chị nói rằng sao chuyện ly dị ở ngoại quốc dễ hơn Việt Nam. Thì tôi xin trả lời chung này. Ở ngoại quốc chuyện ly dị hay chuyện tòa án phân phối y như ở Việt Nam. Không khác gì cả. Cùng một cái tín lý của giáo hội, cùng một tổ chức của giáo hội, cùng một hệ thống tổ chức tòa án như nhau. Tòa án phân phối ở Mỹ và ở Việt Nam như nhau. Tuy nhiên, có thể một số trường hợp, các anh chị thấy rằng ở Mỹ hay ở Úc, thí dụ tôi nghe một số người giáo dân quen biết với tôi nói rằng ở Úc cứ ly dị chừng 10 năm thì được giải hôn phối. Cái đó không phải vậy. Mà luật về xử hôn nhân bất thành ở ngoại quốc cũng y như ở Việt Nam, tức là nếu hai người đó đã kết hôn thì theo lệnh của Chúa Giêsu hôn nhân là vĩnh viễn, cho tới khi một trong hai người chết. Cái điều đó thì giáo hội Công giáo ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp vẫn tuyên xưng y như ở Việt Nam. Nhưng đồng thời trong giáo hội có việc xử án là có những người khiếu nại là lúc họ kết hôn, tức là lúc hai người đứng trước mặt linh mục đó và thề hứa kết hôn, có chuyện gì đó làm cho cái lời thề đó không có giá trị nữa. Chẳng hạn một trong hai người thề đó là một người điên hay là tâm thần nó không đến nỗi năng tới mức nó hết đi làm được, không có sống được, nhưng mà nó không thể hiểu được thế nào là hôn nhân. Thì như vậy, cái người đó là lời thề không có giá trị. Thì những người thấy mình gặp bất công như vậy thì khiếu nại với tòa án giáo hội, và tòa án giáo hội sau khi tìm hiểu và xử đưa ra biểu quyết và công bố, có thể là công bố như vậy: chúng tôi giáo hội Công giáo không công nhận cái nghi thức hôn nhân của người đó đã cử hành là thành sự, nên coi như hai người chưa từng kết hôn. Vậy thì bây giờ chưa từng kết hôn nên bây giờ hai người đó có thể là tái hôn không thành vấn đề. Đương nhiên nếu tôi xử rằng hôn nhân này bất thành vì lý do là cái người chồng đó là điên, không có khả năng sống đời sống hôn nhân, thì đương nhiên phải kèm theo cái lệnh cấm là như vậy anh không được tái hôn trong giáo hội nữa. Đó là nguyên tắc chung là về tính lý, về lý thuyết, về tổ chức tòa án thì giáo hội Công giáo toàn cầu và Việt Nam như nhau. Trong thực tế thì ta ở xứ Việt Nam thì đúng là cũng có thất lợi. Nhưng cái lý do làm cho tòa án ở Mỹ xử nhiều hơn và dễ dàng hơn ở Việt Nam thì nó có những cái lý do như thế này. Lý do thứ nhất là về nhân sự. Giáo phận Orange County và giáo phận Sài Gòn số giáo dân, số linh mục tương tự như nhau. Giáo phận Orange County họ có tiền, họ thuê và cử linh mục tất cả là 11 người để làm tòa án hôn phối. Giáo phận Sài Gòn này trả lương để làm việc thì có một người thôi, là có một sơ để làm phụ tá cho tôi. Còn tôi thì ngoài việc làm chánh án thì gồm thêm đủ thứ chuyện nữa. Nên đương nhiên là cái khả năng làm việc của tôi không thể nào bằng được 11 người được. Và các giáo phận khác thì còn tệ hơn nữa. Nên cái lý do thứ nhất làm cho ở ngoại quốc xử nhanh hơn, nhiều hơn là vì họ có nhân sự hơn. Cái đó thì chịu thua thôi, mình không có người thì phải chịu. Lý do thứ hai là họ có phương tiện hơn. Một trong những cái phương tiện mà áp dụng rất nhiều ở trong tòa án hôn phối là vấn đề chứng nhận y khoa. Các anh chị cũng biết là chứng nhận y khoa của Việt Nam có đưa cho tôi nhìn tôi cũng thấy cũng đáng ngại vô cùng, không biết làm sao. Trong khi đó ở Mỹ thì nếu khiếu nại rằng cái người này nó bệnh thần kinh nhưng mà nó không có đến nỗi nặng lắm, nhưng mà đủ năng để nó không thể nào sống đời sống hôn nhân bình thường được, thì vị chánh án ở Orange County có thể hỏi vậy thì anh có thể đưa cho tôi coi hồ sơ chứng nhận bệnh của anh từ hồi tiểu học, trung học tới giờ không? Thì nó đưa ra có. Còn ở Việt Nam của mình có một lần tôi xử một vụ là cái tay nó điên rõ ràng, mà tôi tìm mãi không cách nào tìm ra một bác sĩ nào tới nhờ các bác sĩ ở tâm thần, chuyên khoa tâm thần ở quanh Sài Gòn này. Không có một người nào nhận lời ký cho tôi một chữ ký là nhận là thằng này nó điên hết. Thành ra nó kẹt vô cùng. Mình thiếu phương tiện hơn họ. Hay là những trường hợp bệnh lý khác cũng vậy. Thì người ta là có hồ sơ ngay lập tức. Mình thì thua. Rất là khó để mà sử dụng được những phương tiện để chứng minh sự thật về vấn đề hôn nhân của họ. Cái lý do thứ hai nữa làm cho tòa án ngoại quốc xử có vẻ dễ hơn là khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Trong quan niệm của một người Mỹ hay người Úc, thì một ông chồng bạc tai bà vợ là một sự kiện nghiêm trọng rồi, cái tay đó nó mát rồi. Vì chỉ cần là bà vợ gọi điện thoại cho 911 là 3 phút sau là tay chồng nó sẽ có cảnh sát tới hỏi có đúng anh bạc tai vợ không, sau đó nó còng tay nó nhốt tên đó 48 tiếng. Sau khi nhốt xong 48 tiếng thì họ sẽ hỏi người vợ là cô có sợ nó đánh tiếp không? Nếu bà vợ trả lời là có thì cảnh sát sẽ đọc cho cái ông chồng nữa cái lệnh là anh bị cấm không được đến gần 100 gia, tức là xích soát khoảng 100 thước đối với bà vợ. Nghĩa là bà vợ đang trong nhà thì anh không được bén mảng tới gần cái nhà đó. Nó đang đi siêu thị thì anh phải đi tránh nơi khác. Nên trong cái đầu của vị chánh án tòa án giáo hội ở Mỹ, một ông chồng bạc tai vợ là thằng đó nó tâm thần rồi. Nếu hỏi mà đúng là nó đánh vợ 3-4 lần rồi thì thằng đó chắc chắn là tâm thần nặng. Trong khi đó đó thì không biết các anh chị mấy ông ở đây đàng hoàng cỡ nào tôi không biết. Chứ còn chuyện mà mấy ông sĩ quan chế độ trước qua Mỹ đó thì khai là chuyện công nhân đánh vợ là chuyện nghĩa là gần như ông nào cũng khai có. Nên sau đó là chánh án Mỹ họ sẽ nghĩ rằng đó là cái người đó tâm thần bất bình thường do chiến tranh, do chiến đấu, rồi nhất là những cái phim Mỹ về chiến tranh Việt Nam nó khủng khiếp lắm. Thì mấy tay đó nó tâm thần là phải rồi. Nên họ xử tiêu hôn. Một cái thí dụ khác chẳng hạn. Trong một cái hồ sơ, người vợ khai là tôi đi làm đổi công cho gia đình đó rồi mới quen với anh ta. Thì các anh chị cũng biết đi làm đổi công tức là gia đình này đi làm cho nhà kia, đi gặt lúa giúp cho gia đình kia, rồi sau đó thí dụ như qua đây làm 3 người thì tới mùa lúa của gia đình kia thì 3 người nhà này qua làm lại là làm đổi công. Nhưng mà cúng bản văn đó tiếng Việt ghi là làm đổi công, dịch qua tiếng Anh thì cái bản dịch ghi là cái cô đó là servant, là đầy tớ, là nô lệ, hay hiểu nặng hơn là nô lệ của nhà chồng. Vậy thì đương nhiên là sẽ hiểu là cô ta bị ép buộc kết hôn, nên ta xử tiêu hôn. Nên do khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa khi chuyển dịch nhiều khi không có giữ đúng cái nghĩa đó nữa. Như vậy tôi tổng kết lại, sở dĩ chúng ta thấy là nhiều trường hợp tòa án ngoại quốc xử tiêu hôn dễ dàng hơn ở Việt Nam là vì họ có nhân sự nhiều hơn, họ có phương tiện hơn, nhưng đồng thời cũng do nhiều người Việt Nam lợi dụng kẽ hở về ngôn ngữ và văn hóa để làm cho chánh án Mỹ hiểu lầm về Việt Nam. Và còn cái nữa cuối cùng tôi nghĩ là những các anh chị không biết là nếu tính về tỷ lệ thì những ca nhận được thì thí dụ địa phận Los Angeles mỗi năm đơn nộp là khoảng 1.500 ca, trong đó tòa án Los Angeles gần như chưa có năm nào biểu quyết mà đồng ý cho tiêu hôn trên 7%. Nghĩa là 100 người nộp đơn ở Los Angeles thì 93 em bị bác. Đó là một trong những nơi xử nhiều án tiêu hôn, cho phép tiêu hôn nhiều nhất, thì tỷ lệ của họ cũng chỉ có 7%. Nên ở ngoài quốc họ có xử tiêu hôn chứ không phải không, và đồng ý cho tiêu hôn thì cái tỷ lệ đó trên tổng số vẫn là một tỷ lệ rất thấp. Bây giờ một câu hỏi về một vụ là bây giờ một tòa án ngoại quốc đã xử tiêu hôn và cái người đó trở về Việt Nam lập gia đình thì ta nên xử sự thế nào? Cái nguyên tắc ở trong luật ngoài đời cũng như luật giáo hội và là luật tự nhiên là người nào cũng được coi là vô tội cho tới khi chứng minh được là nó có tội. Nên bây giờ một người từ ngoại quốc về đây, anh ta nói rằng anh ta đã được tòa án ngoại quốc xử tiêu hôn, anh ta trình ra được chứng cứ, thì các anh chị không được phỏng đoán là mày khai gian nên được xử tiêu hôn. Kể cả tôi cũng vậy, trừ khi nào tôi có chứng cứ rõ ràng thì tôi mới được lên tiếng phản đối tòa án bên kia. Còn các anh chị không biết rõ hay không có chứng cứ, không biết là nó khai thế nào đối với tòa án ngoại quốc, thì các anh chị không được phép đoán là nó khai gian, mà vẫn phải tin rằng anh ta vô tội và anh ta đã thực sự được giáo hội cho phép tái hôn. Vậy thì linh mục hay là gia đình ở Việt Nam có thể tiến hành công nhận việc anh ta tái hôn là chuyện tốt đẹp, không nên ngăn cản. Còn nếu các anh chị có chứng cứ thực là anh ta đã khai gian hay là đồng lõa thế nào đó để có được cái quyết định tiêu hôn, thì các anh chị có thể khiếu nại với giáo phận của anh ta hay là tòa án nơi anh ta đã xử. Các anh chị cũng cần lưu ý rằng đối với chuyện hôn nhân gia đình thì nhiều khi người ta trình bày chỉ cần thiếu một chi tiết thôi là sự kiện có thể là khác hẳn. Thí dụ một cái vụ án tôi mới xử trong tuần vừa rồi, gia đình bên nhà chồng khai là cái con đó nó có đạo, nhà nó có đạo, nhưng mà gia đình nó, họ dùng từ cũng tránh đi, không có thẳng lắm, là họ làm việc cho nhà nước, cũng là người có chức vị, để hiểu ngầm rằng nó không có giữ đạo tốt lành gì. Còn bên nữ thì khai là gia đình tôi có đạo, cha mẹ tôi làm giáo viên trường làng, cũng đúng là làm cho nhà nước thiệt. Nhưng mà các anh chị thấy cùng một sự kiện đó thôi, khi mà bên kia nói là nó làm việc cho nhà nước thì hiểu nghĩa có vẻ hơi xấu. Bên này nếu mà nó nói là cha mẹ nó là giáo viên trường làng thì rõ ràng cha mẹ nó là người tốt lành. Nên cùng một cái dữ kiện nhỏ như vậy thôi mà hơi khác một cách nói một chút xíu thôi là có thể dẫn tới cái ác cảm hay là hảo cảm của người ta. Và đôi khi đi tiếp là sẽ dẫn tới những cái nghĩa khác hẳn nữa về cái bối cảnh của cái cuộc hôn nhân đó. Nên dù là các anh chị nghe bạn bè thân tín của mình trình bày về hôn nhân của họ, thì mình không phải là người trong cuộc, cũng không phải là người được giao nhiệm vụ phán đoán về hôn nhân của họ, thì cần hết sức thận trọng. Chắc tôi xin lỗi vì vừa trả lời các câu hỏi đã nêu sẵn, vừa giải thích thì nó hơi quá dài. Bây giờ chắc dành thời giờ anh chị nào có ý kiến hỏi thêm, không cần giới thiệu tên hay giáo xứ mà chỉ nêu cái vấn đề thôi. Và tôi xin nhắc các anh chị đừng có bao giờ nói là đó là con của con, hay là tôi không có quyền trả lời về con của con, mà tôi chỉ trả lời những vấn đề lý thuyết ở đây thôi. Vì như tôi vừa nói với các anh chị là chỉ cần thêm một chi tiết là sự kiện khác hẳn rồi. Nên bây giờ nếu có bằng này chi tiết thì tôi trả lời sẽ như thế này. Nhưng mà không phải là một trường hợp đặc thù của người nào hết. Nên khi hỏi về một trường hợp đặc biệt nào thì xin đừng nêu tên hay liên hệ với mình.